nên chẳng đoạn mà là chẳng cùng chung, chứ không phải là chẳng đoạn rồi cái để mặc định cho nó khởi, theo nó mà giấy khởi. Cho nên hiểu kỹ. Còn chẳng hoại nơi thân mà tùy nơi nhất tướng. Chẳng hoại nơi thân tức là nơi thân này, mà tùy nơi nhất tướng. Nhất tướng tất nhiên là thật tướng, vô tướng, giống gì hết. Tất nhiên là chẳng hoại nơi thân này mà tùy thuận nơi cái thật tướng, vô tướng. Thì ngay nơi thân này mà rõ được cái thật tướng, vô tướng đó, tùy thuận đó, chứ không phải mà hủy hoại cái thân này rồi mới được cái kia. Thì như vậy là còn có kia, còn có đây. Chẳng diệt nơi si ái mà khởi giải thoát. Si ái chẳng có diệt nhưng mà khởi giải thoát, tất nhiên là cũng là rõ cái gọi là si ái là không có cái tánh thật, không có cái thể thật, cho nên là chẳng diệt, chứ không phải là nghĩa là giữ nguyên nó. Rồi do đó rõ được cái đó là không có tánh thật, cho nên ở trong đó mà khởi lên giải thoát, ngay đó mà giải thoát. Dùng cái tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, thì như vậy là những cái tướng thuận, tướng nghịch nó là những cái tướng đối đại. Thì ở đây là muốn nhấn mạnh là lìa những cái tướng đối đại đó, thuận nghịch, trói mở, cho nên là chẳng trói cũng chẳng mở, rồi chẳng có thấy tứ đế, nhưng mà cũng chẳng phải là chẳng thấy tứ đế, chứ là không chấp vào cái tướng mình gọi là tứ đế mà mình được được thấy, được nhận hiểu đó, chứ là thấy mà không chấp vào cái tướng thấy đó. Chẳng phải được quả, nhưng mà chẳng phải là chẳng được quả, nghĩa là được nhưng mà không có tướng được, không có cái chấp vào cái được đó. Chẳng phải là phàm phu, cũng chẳng phải là lìa cái pháp phàm phu. Chẳng phải thánh nhân, cũng chẳng phải là chẳng thánh nhân, tức là phàm thánh đều là lìa cái tướng phàm, tướng thánh. Thì tuy là thành tựu tất cả pháp mà lìa tướng các pháp, thành tựu hết các pháp nhưng mà lìa các tướng, tức là không có kẹt vào các tướng đó, được mà cũng không có chấp vào được, thì như vậy mới là có thể lấy nhận lấy cơm ăn. Để đến cái đoạn này mới là cái đoạn mà gọi là nghe mới là chắc tai. Nghĩa là nếu tu Bồ Đề mà chẳng có thấy Phật, rồi chẳng nghe pháp, rồi lục sư ngoại đạo kia như là Phú Lan Na, Ca Diếp vân vân, sáu vị vậy đó, thì đó là thầy của ngài, rồi nhân theo đó xuất gia, thì những vị thầy kia bị đọa thì ngài cũng đọa theo, thì mới có thể nhận lấy cơm ăn. Thì đến đoạn này mình đọc nghe là nó mới chát tai, không nghĩa là chẳng thấy Phật mà chẳng nghe pháp là sao? Tất nhiên là ở đây thì ngài ông Di Ma Cật ông muốn nhấn mạnh trở lại, nghĩa là chẳng có chạy theo Phật bên ngoài, chẳng có đuổi theo cái pháp bên ngoài, cho nên chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp. Rồi lục sư ngoại đạo, lục sư ngoại đạo ở đây gồm có gọi là sáu vị, sáu vị này là sáu vị mà thuộc về ngoại đạo mà trong cái thời Đức Phật đó. Thì một Phú Lan Na Ca Diếp, Phú Lan Na đó là dịch là mãn đó, Ca Diếp là ẩm quan thì dễ rồi, thì Ca Diếp là thuộc về cái họ mẹ, tức cái họ của ông này lấy theo cái họ mẹ, tức họ Ca Diếp. Còn Phú Lan Na thì đó mới là cái tên, thì ông này thuộc về cái ngoại đạo mà gọi là có cái kiến chấp mà cho là tất cả các pháp đều đoạn diệt, chấp các pháp là đoạn diệt, tánh nó là không, không có đạo cha con trung hiếu gì hết, không có cái đạo đức mà cha con trung hiếu gì hết, nghĩa là chủ trương rằng nghĩa là vô nhân luận, dương về vô nhân luận hoặc là vô đạo đức luận, nghĩa là ông này trong cái phái này cho rằng những cái chúng sanh mê ngộ đều không có nhân duyên gì hết, khi mà các nghiệp mà thiện ác cũng không có quả báo gì hết, nghĩa là chúng sanh dù mê dù ngộ cũng không có nhân duyên gì hết, rồi các nghiệp thiện nghiệp ác nó cũng không có cái quả báo gì hết. À, cho nên cái này gọi là cái kiến chấp này nó rất là nguy hiểm nha. Rồi coi như là không có quả báo thiện ác, không có đạo mà cha con trung hiếu gì hết. À, tất cả pháp nó vô nhân mà, nó không có nhân gì hết. À, rốt cuộc thì nó cũng đoạn diệt thôi. À, không có gì hết, giống như là chết hết. À, thì đó là một phái gọi là Phú Lăng Na Ca Diếp. Còn Mạt Già Lê Câu Sa Lê Tử á, thì cũng Câu Sa Lê á, Câu Sa Lê là cái họ của mẹ, tất nhiên là Câu Sa Lê Tử là con của bà Câu Lê Sa đó. Còn Mạt Già Lê đó thì cái đó mới là tên. Thì cái nhóm này á thì lại chủ trương là tự nhiên, chủ trương là tự nhiên, chấp mà chúng sanh mọi cái thứ khổ vui đều tự nhiên nó có, tự nhiên nó sanh, chẳng phải do nhân duyên mà được. Nghĩa là nó tự nhiên, khổ vui nó cũng vậy tự nhiên. Bởi vì thấy có khi khổ rồi cái lúc cũng vui, rồi cái không có tìm thấu được cái nhân duyên, cái lý do gì hết. Cho nên rồi trong đây cái ông này cũng chắc, nghĩa là khổ vui là tự nhiên nó có vậy thôi. Khi đến lúc vui nó vui, đến lúc khổ nó khổ vậy thôi. Vì vậy cho nên chấp nó tự nhiên. Rồi cái phái thứ ba gọi là Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, không? Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử. Thì Sang Xà Dạ đó là cái tên, còn Tỳ La Chi á là cái tên của mẹ, họ của mẹ. Tất nhiên là con, tức là con của bà Tỳ La Chi. Tức là ông này á, Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử này cũng là ông thầy của hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì cái ông này á, thì cái học thuyết này á thì không có rõ ràng lắm. Trong cái phái con này thuộc về cũng là gọi là cái phái hoài nghi. Nghĩa là chủ trương đạo á, nghĩa là không cần phải tìm cầu đâu hết, cứ mình cứ sống, nghĩa là cứ cho nó sanh nó tử thoải mái đi, cái chết lên luân hồi nó sanh tử nó thoải mái đi. Nhiều kiếp sanh tử như vậy để đến lúc nào đó thì cái cổ nó hết thì tự nhiên được đạo rồi. Tu theo kiểu này là khỏe ghê lắm. Phải không? Nghĩa là cái nào không cần phải tu nhiều, không cần phải tìm đạo đâu nữa. Đó, kệ cứ để cho nó sanh tử thoải mái. Đó, khi mà nó sanh tử đến một cái độ nhiều kiếp, nó lên xuống riết như vậy rồi tới lúc nào đó nó cùng cái nó hết được đạo. Đó. Thì đó là một cái phái. Thì đây là gọi là ông thầy mà trước khi ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà gặp Phật á, thì theo cái phái này. Rồi cái phái thứ tư nữa là A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La. Thì A Kỳ Đa đó là cái tên, còn Xí Xá Khâm Bà La đó là cái tên của một cái loại gọi là loại áo mặc mà thô xấu. Bởi vì đây á, thuộc về cái loại ngoại đạo này là ngoại đạo khổ hạnh. Tất nhiên là cái trong cái nhóm ngoại đạo này á, thì là họ chủ trương nó là mình hiện đời này á mình phải chịu khổ, thì cái đó là cái nhân để sau đời sau mình được vui. Tất nhiên là cái đời này nó chịu khổ hành hạ cái sát thân này thì đó là cái nhân để mà rồi mình được cái đời sau nó được vui. Cho nên rồi ở trong này thì, cái nhóm này thì họ tu là thường cái là ăn mặc nó khổ sở, tức là mặc bằng cái áo da nai, mặc áo da nai vậy đó, rồi nhổ tóc, tóc nhổ sạch trên. À, rồi dùng những cái gọi là năm cái thứ lửa để mà hơi nóng thân mình, tất nhiên là dùng lửa, dùng khói để xông hơi cái thân cho nó khổ sở như vậy đó, nên hành hạ nó nhiều thứ để cho nó khổ hết, để cho nó chịu hết khổ đó, thì sau được đời sau nó mới được vui. thì đó là gọi là cái phái khổ hạnh. Rồi cái phái thứ năm đó là Kala Cú Đà Ca Chân Duyên. Kala Cú Đà Ca Chân Duyên thì Ca Chân Duyên á là cái họ, còn Kala Cú Đà đó là cái tên. Thì chủ trương của cái phái này là tất cả tội phước của chúng sanh á thì đều do trời tự tại sanh thôi, nghĩa là những cái gì tội gì phước đó thì đều do trời tự tại mà làm ra thôi, chứ mình cũng không có cái công năng gì hết. Nghĩa là khi mà trời tự tại mà ông vui á thì ông thì mình được ăn vui, còn lúc nào mà ông giận á thì mình phải chịu khổ. Tức là mọi cái khổ vui của mình là do trên ông trời đại tự tại đó để ông làm ra thôi, chứ mình đây là cũng như là cái tác phẩm của ông thôi, chứ không có cái quyền gì hết, có cái gì hết. Cho nên rồi trong đây cho rằng nếu mà mình giết hại mà chúng sanh á, không cái khái này á cho rằng khi mà mình giết hại những cái chúng sanh á nhưng mà tâm mình không có sanh cái lòng hổ thẹn á thì nó không có tội lỗi hết. Đó, nghĩa là giết hại bao nhiêu giết nhưng mà không có sanh lòng hổ thẹn á thì không có tội lỗi hết. Thì ông dí cũng như là ở trong hư không rồi đó, giống như trong hư không mà nó không có nhận những cái bụi nước gì hết, nó rỗng không thì những cái bụi nước là không có dính gì hết. Thì cũng vậy, mình giết ai giết nghĩa là bao nhiêu chúng sanh nhưng mà không có lòng hổ thẹn thì không có tội lỗi, còn nếu mà có sanh lòng hổ thẹn thì tức vào địa ngục. Bởi vì ông nói là cũng giống như là nước mà nó thấm nơi đất, thì có sanh lòng hổ thẹn thì cũng giống như là có nước mà nó thấm vào đất, nó có chỗ thấm thì đọa địa ngục. Thì cái ngoại đạo này gọi là ngoại đạo mà tà kiến, mà gọi là chấp theo kiểu gọi là kiểu loạn xạ. Thì cái đó cũng rất là nguy hiểm. Nên là giết mà không có lòng hổ thẹn thì không có sao hết. Thì như vậy là cứ giết tưới thôi. Thì đó là cái rất là nguy hiểm. Rồi cái ngoại đạo thứ sáu, ngoại đạo thứ sáu là Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử. Tức như mình thường nghe gọi là Ni Kiền Tử đó là cái phái này. Thì cái phái này cũng là cái phái lõa thể đó. Thì cái vị tổ của cái phái này á, tất nhiên là Ni Kiền Đà, không? Ni Kiền Đà là cái tên mà cũng là cái tên chung chỉ cho những người xuất gia đó. Còn Nhã Đề á là tên mẹ, cho nên Nhã Đề Tử là con của bà Nhã Đề. Thì đây là cái vị tổ mà của cái gọi là cái phái Kỳ Na giáo, tổ mà cái phái Kỳ Na giáo mà trung hưng của thời của Ấn Độ đó. Và theo cái truyền thuyết của phái này thì ông này, chính ông này, ông Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử này là vị tổ thứ 24 trong cái dòng phái của cái phái này. Thì ông sanh ở ngoài cái thôn mà gần thành Tỳ Gia Ly. Tỳ Gia Ly thì cũng thuộc về trong cái thành mà của ông Duy Ma Cật ở đây. Thì ông lại phải chủ trương cái phái này nó rất có thế lực. Phái này chủ trương là những cái tội phước khổ vui á thì đều nghĩa là do cái nhân nó định sẵn đời trước mà, giống như định mệnh đó, giống như cái thuyết định mệnh, nên là bao nhiêu những cái tội, những cái phước, những khổ vui đó đều có cái nhân nó định sẵn từ trước rồi. Cho nên rồi mình cũng không cần phải hành đạo làm gì cho mệt, hành đạo nó cũng không thể dứt hết, nó sẵn rồi. Nghĩa là tất cả chúng sanh thì khi mà cái này á thì cũng vậy, nghĩa là khi mà tất cả chúng sanh mà trải qua nghĩa là 8 muôn kiếp luân hồi, nghĩa là luân hồi tới lui 8 muôn kiếp, khi đủ 8 muôn kiếp rồi thì tự nhiên được giải thoát. Thì nghĩa là có tội hay không tội thì cũng như nhau. Đến lúc đó rồi thì dù có tội hay không tội cũng đồng nhau, nó bình đẳng.